và các bạn thân mến. Cách đây 3 năm, Trung Quốc đã thành công trong việc đưa người lên không gian và trở về trái đất an toàn. Trở về trái đất, người du hành vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc đã không đưa ra một lời tuyên bố nào đáng chú ý. Cuốn phim nổi tiếng có tựa đề Apollo 13 của Hoa Kỳ kể lại câu chuyện của 3 phi hành gia lơ lửng trong không gian và hầu như rơi vào tuyệt vọng khi không thể quay về trái đất. Cuốn phim đã khai thác được nỗi lo sợ của con người khi bị lạc mất trong không gian, nhưng quên mất một khía cạnh quan trọng của cuộc du hành mà hầu như phi hành gia nào cũng cảm nhận được. Đó là sự ngất ngây của con người trước công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần nhìn lại con số các phi hành gia đã khám phá hay tìm lại được niềm tin tôn giáo của mình. Neil Armstrong và Buzz Aldrin là 2 phi hành gia đầu tiên đã đặt chân lên mặt trăng và thực hiện được bước nhảy vọt vĩ đại cho nhân loại. Nhưng trước khi ra khỏi phi thuyền để đổ bộ lên mặt trăng, Aldrin vốn là một tín hữu Kitô, đã mở quyển Kinh Thánh ra, đặt chén thánh và bánh thánh lên một bàn thờ giả chiến và cầu nguyện theo cách tế lễ của giáo hội của ông. Frank Borman là người điều khiển phi hành đoàn đầu tiên bay xung quanh quỹ đạo trái đất. Từ 250.000 dặm trên không gian nhìn xuống trái đất, ông đã đọc và gửi một sứ điệp đến thế giới. Sứ điệp ấy là câu đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Về sau, ông giải thích về việc làm của ông như sau. Tôi đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng phải có một quyền năng vĩ đại hơn bất cứ con người nào trên trần gian. Tôi cảm nhận mãnh liệt rằng có một Thiên Chúa và vũ trụ này có một khởi đầu. Cố phi hành gia James Irwin cũng đã từng là người đặt chân lên mặt trăng năm 1971. Sau chuyến đi ấy, ông đã trở thành một mục sư. Ông thường mô tả chuyến du hành mặt trăng như một mặc khải. Ông nói như sau, tôi đã cảm nhận được quyền năng của Thiên Chúa bằng một cách thế chưa từng có trước đó. Charles Duke là người đã nối gót phi hành gia James Irwin để đổ bộ lên mặt trăng. Sau chuyến đi, ông cũng đã từ bỏ mọi sự để dấn thân vào công cuộc truyền giáo. Ông giải thích về kinh nghiệm của ông như sau. Tôi diễn thuyết về chuyện đi lên mặt trăng và đồng hành với con Thiên Chúa. Các bạn thân mến, cách đây 2 thế kỷ, triết gia người Đức Immanuel Kant đã nói rằng có 2 điều làm cho tâm trí ông luôn luôn được mới mẻ và gia tăng sự ngưỡng mộ và kinh hoàng nơi ông. Đó là trời cao và luật luân lý trong lương tâm ông. Triết gia Kant viết rằng suy nghĩ về 2 điều này sẽ đưa chúng ta đến việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 19 đã muốn khẳng định điều đó khi nói, trời cao tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan cũng dạy như sau. Khờ dạy thay tất cả những người không chịu nhận biết Chúa, và cả những người không biết căn cứ vào các sự vật hữu hình để tìm hiểu đấng tự hữu, và không chú ý đến các công trình để biết ai là đấng hóa công. Nhưng họ kể lửa, gió, khí thiên, bầu trời đầy tinh tú, nước lũ, mặt trăng, mặt trời, là những thần minh bá chủ hoàn cầu. Nếu họ say mê vẻ đẹp của các vật đó, mà kể chúng là chúa tể, thì phải biết rằng đấng quản trị các vật đó còn tốt đẹp hơn bội phần, vì chính đấng tác sinh thiện mỹ, đã tạo thành mọi vật đó. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên chúng con theo hình ảnh của Chúa, và cho chúng con được nhận biết, tôn thờ, yêu mến Chúa qua mọi kỳ công của Chúa. Chúa không cần chúng con ca tụng Chúa, nhưng việc chúng con phải cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban. Bởi chưng, những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn được sống trong tâm tình thờ lạy chúc tụng và cảm tạ Chúa.